Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto. Và hôm nay chúng ta học những câu còn lại của Corinto nhất đoạn 15, đó là từ câu 50 đến câu 58, với cái tựa đề là sự biến hóa của thân thể xác thịt. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhất đoạn 15, từ câu 50 đến câu 58. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi tuyên bố rằng thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát. Này, tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm. Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết. Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép, sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ, sự thắng của ngươi ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, đấng ban cho chúng ta sự thắng qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, hỡi các anh chị em cùng cha yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa. Hãy biết rằng sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích. Kính thưa Hội Thánh, qua Thánh Kinh là lời hằng sống của Thiên Chúa. Mỗi một người trong chúng ta đây đều đã học biết rằng sự sống lại của thân thể xác thịt loài người là chắc chắn. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài đã định trước như vậy. Chúng ta cũng đã học biết rằng thân thể xác thịt của những ai thuộc về Chúa được sống lại để đời đời hạnh phúc trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Còn thân thể xác thịt của những ai không thuộc về Chúa được sống lại để đời đời chịu khổ trong hỏa ngục về mỗi tội lỗi mà họ đã làm ra. Chúng ta cũng đã học biết rằng thân thể xác thịt của loài người được sống lại một cách siêu nhiên bởi quyền năng của Chúa, trở thành một thân thể siêu vật chất, có thể sinh hoạt trong thế giới vật chất mà cũng có thể sinh hoạt trong thế giới thuộc linh như thiên đàng và hỏa ngục. Chúng ta cũng đã học biết rằng thân thể xác thịt của những con dân Chúa thuộc về Hội Thánh, nếu đã qua đời, sẽ được sống lại trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Vào thời điểm ấy, thân thể xác thịt của những con dân Chúa thuộc về Hội Thánh đang sống sẽ được biến hóa. Thân thể xác thịt đã chết được sống lại hay thân thể xác thịt đang sống được biến hóa của con dân Chúa đều cùng là được tái sinh thành một thân thể xác thịt mới, siêu vật chất như nhau. Corinto nhất đoạn 15 từ câu 50 đến câu 58 dạy cho chúng ta lẽ thật về sự biến hóa của thân thể xác thịt đang sống của con dân Chúa trong ngày Chúa đến. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu 50. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi tuyên bố rằng thịt và máu không thể thừa hưởng vương quyền của Thiên Chúa, và sự có tính hư nát không thể thừa hưởng sự không có tính hư nát. Thịt và máu, tức là cái thân thể xác thịt của loài người do cha mẹ sinh ra. Thừa hưởng là được quyền hưởng những gì do người khác để lại. Điển hình là trường hợp con cái được thừa hưởng tài sản hay là chức quyền của cha mẹ. Vương quyền là quyền làm vua, tức là quyền cai trị của vua ở trong một vương quốc. Vương quyền của Thiên Chúa là quyền làm vua của Thiên Chúa. Và quyền ấy đã được Đức Chúa Trời ban cho mỗi một con dân của Chúa ở trong Hội Thánh và đã được Thánh Kinh xác nhận. Ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 6, Đấng đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, cha của Ngài. Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. Amen. Trong Khải Huyền đoạn 5 câu 10, Ngài đã làm cho chúng tôi thành những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời của chúng tôi sẽ cai trị trên đất. Sự có tính hư nát là những sự thuộc về đất ở trong thế giới vật chất, kể cả thân thể xác thịt của loài người. Những sự ấy bị hư nát vì hậu quả sự phạm tội của loài người. Tính hư nát là tính chất bị băng hoại theo thời gian, mất dần đi sự tốt đẹp vốn có ở trong sự sáng tạo của Thiên Chúa, rồi tan rã trở về thành những nguyên tố hóa học. Sự có tính không hư nát là những sự dù có bản thể là vật chất nhưng được tái tạo hoặc là tái sinh bởi Đức Chúa Trời nên trở thành thiêng liêng, trở thành những bản thể vật chất siêu nhiên, không bao giờ bị băng hoại, nhưng luôn ở trong sự vinh quang tốt đẹp của sự tái tạo hoặc tái sinh. Thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta dù chưa trải qua sự chết trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ đến để đem hội thánh vào trong thiên đàng, nhưng vẫn là thân thể đang chết. Thân thể ấy cần phải được tái sinh, tức là được biến hóa thành một thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang và bất tử, để có thể vào trong thiên đàng và nhận được quyền cai trị vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Câu 51. Này tôi tỏ cho các anh chị em một sự mầu nhiệm, chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa. Sự mầu nhiệm là sự kín dấu chưa từng được tỏ ra. Đại danh từ chúng ta được dùng ở trong câu này lần thứ nhất là chỉ về hội thánh chung, bao gồm từ thời của Phaolô cho tới ngày Đấng Christ đến. Lần thứ nhì là chỉ về những con dân Chúa đang sống trong ngày Đấng Christ đến. Động từ được biến hóa chỉ về cái sự kiện được biến đổi từ một thực thể này sang một thực thể khác, như cái sự kiện con tầm biến thành con bướm. Chúng ta sẽ không ngủ hết, có nghĩa là con dân Chúa trong hội thánh sẽ có những người không trải qua sự chết. Nhưng hết thảy chúng ta sẽ được biến hóa, có nghĩa là trong ngày Đấng Christ đến, thân thể xác thịt đang sống của hết thảy những con dân Chúa trong hội thánh đều sẽ được biến hóa mà không trải qua sự chết. Thân thể xác thịt đang sống của con dân Chúa sẽ lập tức biến hóa thành những cái thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang và bất tử để có thể vào ngay trong thiên đàng và nhận lãnh vương quyền từ Đức Chúa Trời. Câu 52. Trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi, những người chết sẽ được sống lại, không có tính hư nát, và chúng ta sẽ được biến hóa. Tính từ khoảnh khắc ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để mô tả một vật thể vô cùng nhỏ đến không thể phân chia, hoặc là một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Thực tế đây cũng chính là cái từ ngữ mà đã được dịch sang tiếng Anh là atom, tức là chỉ về nguyên tử. Lúc trước thì người ta chưa biết rằng nguyên tử có thể được phân chia. Vì cách đây hàng ngàn năm thì người Hy Lạp chưa có được cái sự hiểu biết khoa học như chúng ta ngày hôm nay và cũng chưa có cái phương tiện để phân tích một nguyên tử. Cho nên đối với họ, nguyên tử là cái vật nhỏ nhất không thể phân chia. Nhưng ngày nay thì với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì loài người đã có thể phân chia một nguyên tử. Dù vậy thì cái từ ngữ khoảnh khắc này vẫn giữ nguyên cái ý nghĩa đó là chỉ đến một cái khoảng thời gian vô cùng ngắn đến nỗi không còn có thể nào phân chia nó ra được nữa. Và cái thời gian của một nháy mắt thì dài khoảng chừng 1/3 của một giây đồng hồ. Cách nói trong nháy mắt được dùng để chỉ một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Tiếng kèn chót là tiếng kèn sau cùng được thổi lên. Chúng ta không tìm thấy nơi nào ở trong Thánh Kinh giải thích ý nghĩa của nó. Chúng ta chỉ có thể suy luận rằng chỉ có hai tiếng kèn được thổi báo hiệu cho con dân Chúa về sự giáng lâm của Ngài dành riêng cho con dân của Ngài. Tiếng kèn thứ nhất được thổi khi Thiên Chúa giáng lâm trên núi Sinai để trực tiếp phán truyền các điều răn của Ngài. Tiếng kèn thứ nhì cũng là tiếng kèn chót được thổi khi Thiên Chúa giáng lâm giữa chốn không trung để trực tiếp đem những ai tin và vâng giữ các điều răn của Ngài vào trong nhà của Ngài ở trên trời. Có một số người cho rằng tiếng kèn chót được nói đến trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 52 mà chúng ta đang học ở đây. Chính là tiếng kèn được nói đến trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16 và chính là tiếng loa thứ 7 ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu 15. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì cùng là một từ ngữ sopizo, có thể dịch là loa hoặc là kèn. Vì vậy, họ cho rằng Chúa sẽ đến vào giữa thời đại nạn để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Tức là hội thánh phải chịu sự bắt hại của Antichrist trong 3 năm rưỡi đầu của kỳ tận thế. Tuy nhiên, không có câu thánh kinh nào liên kết tiếng kèn thổi vào lúc Chúa đến với tiếng kèn thứ 7 trong kỳ tận thế. 7 tiếng kèn trong kỳ tận thế là 7 tiếng kèn của sự phán xét, của tai vạ. Trong khi tiếng kèn trong ngày Chúa đến là tiếng kèn báo hiệu sự giáng lâm của Chúa dành riêng cho con dân của Chúa. Tương tự như trong ngày Chúa giáng lâm trên núi Sinai, như đã chép trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 19 câu 16, câu 19 và đoạn 20 câu 18. Thánh Kinh cũng không gọi tiếng kèn thứ bảy trong kỳ tận thế là tiếng kèn chót. Ngoài ra, hội thánh phải được cất lên trước kỳ tận thế vì Chúa đã hứa rằng hội thánh sẽ không phải trải qua sự thử thách khắp thế gian trong các cơn đại nạn của kỳ tận thế. Và lời hứa đó của Chúa đã được ghi lại trong Khải Huyền đoạn 3 câu 10. Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất. Từ xưa cho đến nay, chỉ có một lần đại họa đến trên khắp thế gian, đó là cơn đại hồng thủy, tức là cơn lụt lớn. Và từ xưa đến giờ, chưa bao giờ có một sự thử thách nào đến trên khắp thế gian ngoài cái sự thử thách sẽ đến ở trong 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Vì thế, với cái lời hứa Chúa sẽ giữ những người giữ gìn lời của sự nhẫn nại Ngài, tức là hội thánh của Chúa, được khỏi cái giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian, tức là Ngài sẽ đem hội thánh ra khỏi thế gian trước khi 7 năm hoạn nạn đến ở trong kỳ tận thế. Khi Đức Chúa Giêsu Christ giáng lâm giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian vào trong thiên đàng với Ngài, thì sẽ có tiếng kêu lớn, tiếng của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Thiên Chúa. Mà chúng tôi nghĩ rằng tiếng kêu lớn này, tiếng của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Thiên Chúa chỉ có thể được nghe bởi những con dân của Chúa mà thôi. Rồi thân thể xác thịt đã qua đời của những thánh đồ thuộc hội thánh sẽ được sống lại trước khi thân thể xác thịt của những thánh đồ đang sống được biến hóa. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16 đến câu 17 chép như thế này: Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống mà còn ở lại sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi. Danh từ những người chết trong Đấng Christ được dùng để chỉ những con dân Chúa thuộc thời kỳ hội thánh đã qua đời. Chết trong Đấng Christ là chết trong khi có đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Những thánh đồ đã qua đời trước thời cựu ước và trong thời cựu ước cũng như con dân Chúa, cũng là con dân Chúa, nhưng họ không chết trong Đấng Christ, vì vào thời của họ, Thiên Chúa Ngôi Lời chưa nhập thế làm Đấng Christ. Họ đã chết trong khi có đức tin vào Đức Chúa Trời. Bởi đó, Đức Chúa Trời ban cho họ sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Những thánh đồ chết trong kỳ tận thế bởi tay Antichrist là chết trong Đấng Christ, nhưng họ không thuộc về hội thánh, và thân thể xác thịt của họ sẽ được sống lại vào cuối kỳ tận thế. Đại danh từ chúng ta trong câu này chỉ về những con dân Chúa đang sống trong ngày Đấng Christ đến. Câu 53. Vì sự có tính hư nát này phải mặc lấy sự không có tính hư nát, và sự có thể chết này phải mặc lấy sự không thể chết. Câu 54. Khi sự có tính hư nát này sẽ mặc lấy sự không có tính hư nát, sự có thể chết này sẽ mặc lấy sự không thể chết, thì được ứng nghiệm lời đã chép: sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Sự có tính hư nát và sự có thể chết chính là cái thân thể xác thịt của chúng ta sau khi loài người phạm tội. Sự không có tính hư nát và sự không thể chết là thân thể xác thịt của loài người được phục sinh sau khi chết hoặc là được biến hóa trong khi còn sống. Động từ mặc lấy ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là đắm chìm vào bên trong một chất liệu, như là đắm chìm vào bên trong quần áo, tức là mặc quần áo. Khi thời điểm đến, thân thể xác thịt của mỗi người sẽ đắm chìm vào trong sự vinh quang và bất tử. Sự chết vật lý không còn quyền trên thân thể xác thịt của loài người được phục sinh hoặc là được biến hóa thành thân thể xác thịt thiêng liêng, nghĩa là sẽ không bao giờ thân thể xác thịt thiêng liêng bị phân rẽ khỏi linh hồn là chủ thể của nó, nghĩa là không bao giờ còn có sự chết của thân thể xác thịt nữa. Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng, có nghĩa là sự hy sinh chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ để cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi, đã đánh bại cái quyền lực của tội lỗi trên thân thể xác thịt của loài người và hủy diệt hậu quả của nó, tức là sự chết, ở trên thân thể xác thịt của loài người. Chúng ta cần hiểu và nhớ rằng, thứ nhất, tội lỗi là sự không vâng phục Thiên Chúa, là sự vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Thứ nhì, hậu quả của tội lỗi là sự chết của thân thể xác thịt loài người. Thứ ba, sự chết của thân thể xác thịt loài người là sự linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi xác thịt, khiến xác thịt trở về cùng bụi đất để chấm dứt sự phạm tội của loài người. Thứ tư, thân thể xác thịt của mỗi một người được sinh ra là được sinh ra trong sự chết. Nghĩa là vừa được sinh ra thì thân thể xác thịt đã ở trong tiến trình của sự chết, tức là dần dần đi vào trong sự chết. Vì thân thể xác thịt của mỗi người được thay dựng trong tội lỗi, như lời của Chúa trong Thi Thiên 51 câu 5 đã chép: "Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi." Và thứ năm, Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết trên thập tự giá để gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người. Sau khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành sự chết chuộc tội của Ngài thì sự chết không còn quyền lực trên thân thể xác thịt đã chết của loài người. Vì thế, thân thể xác thịt đã chết của mỗi người đều sẽ được sống lại vinh quang và bất tử. Thứ sáu, những ai có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì sẽ cứ vinh quang và hạnh phúc đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Những ai không có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì sẽ mất đi cái sự vinh quang, tùy theo mỗi tội lỗi của họ bị phán xét và sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Và thứ bảy, có sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay không là sự lựa chọn thuộc về mỗi người khi họ còn sống ở trong cái thân thể xác thịt đang chết. Hiện nay chúng ta đang sống trong thế giới vật chất và chịu sự chi phối của các định luật vật lý. Điển hình là thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta không thể nào xuyên qua một bức tường. Vận tốc di chuyển của chúng ta không quá vài km mỗi giờ. Nhưng khi thân thể xác thịt của chúng ta được tái sinh thành thân thể xác thịt thiêng liêng, tức là được phục sinh hay là được biến hóa, thì chúng ta không còn bị giới hạn bởi các định luật vật lý. Khi đó thân thể xác thịt của chúng ta sẽ giống như thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ. Sau khi thân thể xác thịt của Đấng Christ sống lại từ trong sự chết, thì Ngài có thể xuyên tường vào trong phòng nhóm của các môn đồ. Ngài có thể vào trong thiên đàng và trở lại trái đất trong một khoảng thời gian ngắn. Ngài có thể từ từ thăng thiên về lại thiên đàng trước sự chứng kiến của nhiều người. Cảm tạ Chúa, ngày đó đối với chúng ta sẽ không còn bao xa. Ngắn nhất là có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, dài nhất có lẽ là không tới 7 năm. Và xin khuyên bà anh chị em đọc và nghe lại các bài giảng mới nhất ở trên kỳ tận thế.net là các bài 65, 66 và 67 để hiểu vì sao chúng tôi cho là cái thời gian mà chúng ta chờ đợi ngày Chúa đến dài nhất có lẽ là không tới 7 năm. Câu 55. Hỡi sự chết, cái nọc của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ, sự thắng của ngươi ở đâu? Câu 56. Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Cái nọc là một bộ phận có hình dáng như đầu của một cây kim. Một số loài côn trùng đã dùng nó để truyền chất độc, tấn công kẻ thù, như là cái nọc của loài ong. Theo nghĩa bóng, cái nọc là phương tiện, là vũ khí gieo rắc sự đau khổ. Cái nọc hay vũ khí của sự chết chính là tội lỗi. Vì tội lỗi đem lại sự đau khổ và sự chết. Nếu không có tội lỗi thì không có sự đau khổ và sự chết. Như vậy, sự đau khổ và sự chết xảy ra trong cuộc đời này là cái bằng chứng rõ ràng về sự phạm tội của loài người. Sự đau khổ và sự chết trong cuộc đời này cũng khiến cho loài người thấy cái sức tàn phá khủng khiếp của tội lỗi. Tội lỗi hủy hoại những công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa. Tội lỗi cướp đi sự vinh quang và hạnh phúc đời đời Thiên Chúa ban cho loài người. Tội lỗi cắt đứt mối tương giao mật thiết giữa Thiên Chúa với loài người. Sức mạnh của tội lỗi là luật pháp, có nghĩa là tội lỗi khiến cho người phạm tội bị hình phạt nghiêm khắc bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thế khi một người đã phạm tội thì không thể nào thoát ra khỏi hậu quả của sự phạm tội là bị phán xét bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Sau khi Đấng Christ chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh thân thể xác thịt của Ngài, thì cái nọc của sự chết là tội lỗi không còn khả năng tác hại cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Vì Ngài đã gánh thay hình phạt của mọi tội lỗi cho họ. Âm phủ cũng không còn khả năng giam giữ những linh hồn thuộc về Đấng Christ. Câu 57. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đấng ban cho chúng ta sự thắng qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ. Đại danh từ chúng ta trong câu này là chỉ chung mọi con dân Chúa ở trong hội thánh. Sự thắng được nói đến trong câu này là sự thắng đối với tội lỗi, đối với sự chết và đối với âm phủ. Tội lỗi không còn có quyền lực trói buộc con dân Chúa vào trong những hình phạt của sự phạm tội. Sự chết không còn có thể đời đời giữ cho thân thể xác thịt của con dân Chúa phải ở trong bụi đất, và âm phủ không thể nào giam giữ linh hồn của con dân Chúa. Sự thắng đó con dân Chúa chỉ có thể có được qua Đấng Christ, vì Ngài là Đấng chết thay cho mọi sự phạm tội của họ. Ngài là Đấng ban cho họ sự sống lại và sự sống đời đời trong hạnh phúc. Sự thắng đó chỉ có thể có được bởi sự thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời Chúa, tức là vâng giữ mọi điều răn của Thiên Chúa. Mọi điều răn của Thiên Chúa bao gồm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh như đã ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Suốt Ghi Chép Tu Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17, Giăng đoạn 13 câu 34 và Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 15 câu 29. Câu 58. Vậy hỡi các anh chị em cùng cha yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy giữ giật luôn trong công việc của Chúa. Hãy biết rằng sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích. Hãy vững vàng là vững vàng trong đức tin nơi Thiên Chúa, nơi lời Chúa là Thánh Kinh và vững vàng trong sự hiểu biết lời Chúa. Chớ rúng động là chớ lo lắng, chớ nghi ngờ, chớ run sợ khi đối diện với những nghịch cảnh trong đời sống, ngay cả khi đối diện với những sự chịu khổ vì danh Chúa và sự chết. Chịu khổ vì danh Chúa là thà chịu bị thiếu thốn, bị người thân ghét bỏ, bị xã hội chê bai và đối xử bất công, thậm chí bị đánh đập, bị nhốt tù và bị giết, hơn là sống nghịch lại lời Chúa. Hãy giữ giật luôn trong công việc của Chúa, là hãy luôn sốt sắng sống theo lời Chúa. Công việc của Chúa là chúng ta có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, như Giăng đoạn 6 câu 28 và câu 29 đã dạy cho chúng ta như vậy. Người có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ là người sống theo lời Chúa, tức là vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Người sống theo lời Chúa là người mà mỗi ý nghĩ, lời nói và việc làm đều vì sự vinh quang của Thiên Chúa, như lời đã dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Sống theo lời Chúa là một đời sống thỏa lòng trong Chúa, nhưng chịu nhiều sự bách hại từ những người của thế gian cùng những sự quấy phá của ma quỷ. Ngoài ra, vì chúng ta vẫn còn đang sống trong cái thân thể xác thịt đang chết, chịu nhiều giới hạn bởi các định luật vật lý, nên chúng ta phải chịu nhiều khó nhọc trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngày vinh quang và hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta được Đấng Christ đón chúng ta ra khỏi thế gian này và ban thưởng chúng ta một cách xứng đáng tùy theo mỗi việc lành mà chúng ta đã làm ra trong danh của Ngài. Chính Đấng Christ đã hứa như đã chép trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Này ta đến mau chóng với tiền công của ta để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người ấy sẽ là. Kính thưa Hội Thánh, ở trong Thánh Kinh có hai lần ghi lại sự kiện thân thể xác thịt của con dân Chúa đang sống mà được biến hóa. Lần thứ nhất là trường hợp của Hê-nốc. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 24 chép rằng Hê-nốc cùng đi với Đức Chúa Trời rồi mất biệt vì Thiên Chúa mang ông đi. Và khi chúng ta đọc đến thư Hê-bơ-rơ thì Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 5 chép rằng bởi đức tin Hê-nốc đã được biến hóa, không thấy sự chết. Ông không được tìm thấy nữa vì Đức Chúa Trời đã biến hóa ông. Vì trước khi sự biến hóa xảy ra, ông đã được chứng rằng ông đã ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Lần thứ nhì là trường hợp của tiên tri Eli. Các Vua Nhì đoạn 2 câu 11 chép rằng, hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Hơn 800 năm sau, tiên tri Eli đã cùng Môi-se hiện ra trên núi hóa hình trò chuyện với Đấng Christ về sự thương khó sắp đến của Ngài, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 17 câu 3, Mác đoạn 9 câu 4 và Luca đoạn 9 câu 30. Sự kiện thân thể xác thịt đang sống của con dân Chúa được biến hóa thành thân thể xác thịt thiêng liêng, vinh quang và bất tử là điều đã xảy ra trong lịch sử của loài người và sẽ xảy ra trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Mỗi một con dân chân thật của Chúa đang sống đều có thể dự phần trong sự biến hóa này, miễn là luôn hết lòng sống theo lời Chúa. Nguyện ngày đó mau đến. Amen. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Về câu hỏi của Mai Hoàng Nam, hỏi rằng là trong cái thân thể được phục sinh hoặc được biến hóa của con dân Chúa thì có cao hơn hay không? Câu trả lời đó là chúng ta thật sự không biết là khi Chúa dựng nên ông Adam và bà Eva thì chiều cao của họ là như thế nào? Chúng ta chỉ có thể tin rằng Chúa là đấng trọn vẹn, cho nên khi Ngài đã tạo dựng nên cái thân thể xác thịt loài người của Adam và Eva thì hai cái thân thể xác thịt đó cũng rất là trọn vẹn. Nó sẽ có một cái chiều cao tương xứng với mọi cái loài tạo vật khác mà Chúa dựng nên trong thế giới của chúng ta. Hiện nay thì chúng ta thấy, nhìn chung thì cái chiều cao của loài người cũng có vẻ là tương xứng những cái loài được tạo dựng khác ở trong cái thế gian này. Nhưng mà theo như chúng ta hiểu thì ở trong trời mới, đất mới, thì có lẽ trái đất sẽ to lớn hơn rất là nhiều lần. Bởi vì cái thành Jerusalem từ trên thiên đàng sẽ giáng xuống ở trên đất và ở lại trên đất cho đến đời đời. Mà cái thành đó thì cái chiều cao của nó, bề ngang của nó, bề rộng của nó gần như là tương đương với cái bề ngang của nước Mỹ. Thì như thế chúng ta biết trái đất phải lớn hơn hiện tại mới có thể chứa được một cái vật thể có cái khối lượng lớn như vậy. Thì như vậy không biết là cái chiều cao của thân thể loài người trong vương quốc đời đời nó sẽ như thế nào, chúng ta không biết. Chỉ có một điều chúng ta biết chắc chắn rằng mọi sự mà Chúa làm đều là trọn vẹn, cho nên chắc chắn chúng ta sẽ có một cái chiều cao tương xứng với tất cả những cái vật thọ tạo khác ở trong trời mới đất mới. Về câu hỏi của Hội Thánh ở tại Hà Nội đó thì chúng ta, những con dân của Chúa thuộc về Hội Thánh sẽ như thế nào ở trong cái thời kỳ vương quốc ngàn năm, là bởi vì chúng ta đã biết rất là rõ ràng những thánh đồ của Chúa tử đạo trong 7 năm đại nạn dưới cái sự cai trị độc tài của Antichrist thì họ được sống lại và họ cai trị trên đất. Nhưng mà chúng ta là con dân của Chúa ở trong Hội Thánh và chúng ta giống như là một nhóm người rất là đặc biệt, có cái sự quan hệ đặc biệt với Chúa và được hưởng một cái ơn rất là đặc biệt của Chúa, đó là chúng ta được kết hiệp với Chúa và chúng ta được cái quyền cai trị không phải chỉ trên đất này mà cai trị cả cái cơ nghiệp của Chúa, tức là cả trên trời dưới đất, cả vô số những cái thiên hà, những cái tinh tú ở trong cái vũ trụ vật chất, mà cả các thế giới thuộc linh như là ở trên thiên đàng. Nghĩa là toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đều ở trong cái sự cai trị của Hội Thánh, mà Hội Thánh thì đồng cai trị với Đấng Christ. Nói cách khác, khi chúng ta so sánh giữa cái sự cai trị của chúng ta trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì chúng ta giống như là cái thành phần của cái bộ nội các của chính phủ của một đất nước ở trên đất vậy. Thì những người trong nội các của chính phủ bao gồm các bộ trưởng, các ban ngành, các thứ trưởng, rồi các ngành, các chi nhánh liên lạc của mỗi liên quan đến mỗi một bộ, thì nó cần rất là nhiều những người mà có khả năng để mà nắm cái quyền cai trị, nắm cái quyền điều hành. Hãy tưởng tượng rằng ở trong vương quốc đời đời của Chúa thì chúng ta sẽ cùng với Chúa cai trị cả cơ nghiệp của Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh, mà chỉ nhìn vào cái thế giới thuộc thể của chúng ta, chỉ trên trái đất này thôi, chúng ta đã thấy có rất là nhiều điều để mà phải điều hành, phải cai trị, huống hồ gì còn cả bao nhiêu vì tinh tú, bao nhiêu cái thiên hà mà chúng ta có thể tin rằng trong cái vương quốc đời đời của Chúa thì trong những cái thiên hà đó nó cũng sẽ có những cái cảnh đẹp, nó cũng sẽ có sự sống tương tự như trái đất của chúng ta. Vì thế, cái sự giàu có, cái sự khôn sáng, cái sự quyền năng của Chúa vô lượng, vô biên mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được trong cái cõi trời mới đất mới đó, cái thế giới vật chất nó sẽ đẹp đẽ, nó sẽ phong phú như thế nào. Chính vì thế mà nó cần có cái sự cai trị được điều hành bởi một nhóm người như là Hội Thánh. Và như chúng ta đã biết, dù có thể chúng ta không có trực tiếp cai trị ở trên đất trong cái thời kỳ của vương quốc ngàn năm, vì cái thời kỳ đó thì các thánh đồ của Chúa trong thời cựu ước được sống lại cùng với các thánh đồ ở trong thời kỳ tận thế được sống lại, có lẽ đủ để cai trị các quốc gia trên đất trong 1.000 năm bình an đó. Nhưng mà chúng ta là những người thuộc về Hội Thánh, cái thời điểm đó chúng ta vẫn ở trong nhà của chúng ta là thành Jerusalem ở trên trời, bởi vì đó là chỗ ở của Hội Thánh. Nên nhớ trong thành Jerusalem chỉ có các thánh đồ của thời hội thánh được ở trong đó. Còn con dân Chúa thuộc các thời đại khác chỉ là khách được ra vào trong thành mà thôi. Thì lúc bấy giờ trong 1000 năm bình an, thành Jerusalem ở trên trời vẫn còn ở trên trời và đó là nhà của chúng ta. Và chúng ta vẫn có thể có mặt ở trên đó, cũng có thể là có mặt ở trên đất để mà chúng ta vui sống cái cuộc sống của cái vương quốc ngàn năm. Bởi vì lời của Chúa ở trong Thi Thiên 37 câu 29 chép rằng người công bình sẽ thừa hưởng đất và ở tại đó mãi mãi. Chúng ta cũng là những người công bình như bao nhiêu người khác ở trong cái kỳ tận thế. Cho nên chúng ta sẽ được thừa hưởng đất, nghĩa là mỗi một chúng ta đây sẽ có phần, có một cái vùng đất ở trên trái đất này ban cho chúng ta. Và chúng ta sẽ ở tại đó mãi mãi. Không biết chắc là chúng ta sẽ được chia phần trên đất vào cái thời vương quốc ngàn năm hay là phải chờ đến khi cái thời trời mới đất mới thì chúng ta mới được chia phần ở trên đất. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự được vui hưởng cái cuộc sống thanh bình lạ lùng ở trên đất trong cái thời vương quốc ngàn năm có lẽ là không có ngoại trừ chúng ta. Bởi vì đó là một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Cho nên tôi tin rằng dù có thể chúng ta không dự phần trong cái sự cai trị, nhưng mà chúng ta luôn luôn ở cùng với Chúa của mình. Cho nên chúng ta cũng có được những cái chỗ ở trên đất, những cái sự ban cho của Chúa dành cho chúng ta ở trên đất này. Và chúng ta được vui hưởng cái thế giới vật chất đáng như là phải có trong cái kỳ mà Chúa dựng nên trời đất lúc ban đầu vậy. Chúng ta sẽ thấy được những cái sự tốt đẹp của một cái thế giới giống như là vừa được Chúa dựng nên, chưa có tội lỗi xâm nhập. Chúng ta được vui hưởng nó trong khi chúng ta đang chuẩn bị, trong 1000 năm đó có thể chúng ta đang chuẩn bị hoặc là chúng ta đang học tập để mà cai trị cái cơ nghiệp của Chúa trong cái trời mới đất mới. Trong cái thời điểm 1000 năm đó có thể Chúa cho phép chúng ta đi ngao du đây đó trong khắp cả vũ trụ, từ hành tinh này qua các hành tinh khác, bởi vì vào lúc đó thì các hành tinh đó cũng đã được Chúa đổi mới, như là Chúa đổi mới địa cầu của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy cái sự huy hoàng vĩ đại của Chúa trong cái công trình sáng tạo của Ngài. Nghĩa là nói cách khác, trong cái thời kỳ vương quốc ngàn năm thì trời và đất cũng được một lần đổi mới, nhưng mà không được dựng nên mới hoàn toàn như là sau cái thời kỳ vương quốc ngàn năm. Cái lần đổi mới này là cái lần quét sạch tất cả những cái nguồn gốc của cái sự phạm tội, phục hồi lại trời và đất như cái thuở ban đầu lúc Chúa mới vừa dựng nên trời và đất. Vì thế cho nên có lẽ trong 1000 năm bình an đó, dù chúng ta không có cai trị trên đất, nhưng mà chúng ta sẽ được ngao du đây đó trong khắp cả vũ trụ để học tập những cái cách thức để mà sẽ cai trị vương quốc của Chúa trong cái cõi trời mới đất mới cho đến đời đời, trong vương quốc đời đời của Ngài. Vì thế chúng ta sẽ rất là bận rộn và nên nhớ rằng ở trong cái thời kỳ vương quốc ngàn năm thì mọi người không cần ai dạy, họ cũng có được cái sự thông biết về Chúa. Cho nên có lẽ ngoài cái sự thông biết về Chúa một cách cơ bản của những người sống trong cái thời vương quốc ngàn năm thì chúng ta lại có cái cơ hội để học biết về Chúa càng hơn, về lời của Ngài, về cái sự mầu nhiệm trong lời của Ngài. Mà như có lần chúng tôi đã có dịp chia sẻ đó là có thể cũng với cuốn Thánh Kinh mà chúng ta đang có ngày hôm nay, cũng với chừng đó những cái chữ Hebrew, những cái chữ Hy Lạp được dùng để viết Thánh Kinh, thì đằng sau đó, đằng sau những cái chữ trên cái bề mặt nổi đó với những cái ý nghĩa mà chúng ta đang học hỏi ngày hôm nay thì nó lại có những cái công thức, nó lại có những cái ẩn số để bày tỏ toàn bộ cái công trình sáng tạo của Chúa, hoặc là bày tỏ từng cái tính chất cơ nghiệp đời đời của Chúa mà qua từng lời, từng chữ, từng cái mật mã nằm ở trong đó mà chúng ta sẽ cùng nhau học ở trong cái thời gian của vương quốc ngàn năm để chuẩn bị chúng ta cho cái công cuộc cai trị vương quốc đời đời của Ngài. Đó là những gì mà chúng tôi hiểu trong khi chúng tôi suy ngẫm, chứ không phải là những điều được ghi chép dạy dỗ một cách rõ ràng cụ thể ở trong Thánh Kinh. Cho nên cái sự trả lời của tôi ở đây chỉ là nói lên cái sự hiểu của tôi như vậy. Thì quý bạn chị em có thể chấp nhận hoặc là quý bạn chị em có thể bác bỏ. Nhưng Không có câu trả lời nào khác hơn là những gì mà tôi đã vừa trả lời cho cái thắc mắc của cháu Mai Hoàng Nam cũng như thắc mắc của Công Nhân Chúa ở tại Hà Nội. Và tôi thật sự tôi mong rằng những gì tôi hiểu đó nó đúng là như vậy, vì tôi mong rằng đó là những cái gì tuyệt vời mà chúng ta sẽ được kinh nghiệm trong chẳng những chỉ cái thời điểm của 1.000 năm bình an mà còn trong cả cõi đời đời nữa. Và tôi nhắc lại một điều này để khích lệ quý ông bà anh chị em. Chỉ cần chúng ta nhìn vào trong vũ trụ, thấy vô số những cái thiên hà, mà mỗi một cái thiên hà nó lại có vô số những cái tinh tú đó. Mà từ xưa cho đến nay, từ khi loài người đã văn minh tiến bộ đến nỗi chế tạo ra những cái viễn vọng kính có thể nhìn cả xa xôi ra ngoài vũ trụ, vẫn chưa bao giờ loài người tìm thấy có sự sống ở trên các hành tinh đó. Thì cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là tại sao chỉ có cái địa cầu nhỏ bé, còn nhỏ hơn là một hạt cát ở giữa đại dương, nhỏ hơn là một giọt nước ở giữa đại dương so với cái vũ trụ bao la kia, mà lại có cái sự sống tốt đẹp như thế này. Mà cả cái vũ trụ bao la rộng lớn kia đến nỗi đi mãi cũng không có thể nào chúng ta có thể, với cái phương tiện hiện tại của chúng ta có thể đạt tới cái bìa của nó, chứ đừng có nói là đi hết nó. Thì tại sao có những sự đó? Là tại sao có những cái quy luật vật lý đặt ra? Thì đương nhiên nó phải có một cái câu trả lời mà không ai có thể chối cãi được, là phải có một đấng hoàn toàn khôn sáng, toàn năng, mà hơn hết là vô cùng yêu thương đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người của chúng ta. Và Ngài thật sự đã dựng nên chúng ta giống như hình và tượng của Ngài, nghĩa là chẳng những chúng ta mang cái vóc dáng, cái hình thể giống như cái hình thể của Ngài về thuộc thể lẫn thuộc linh, mà chúng ta còn mang những cái đặc tính của Ngài nữa. Nếu không thì ở đâu mà chúng ta có được những cái ý tưởng, có được những cái sự nhận thức, có được những cái sự suy luận, có được những cái ý tưởng về đời đời. Làm sao mà trí óc loài người của chúng ta có thể sáng tạo ra những con số mà đếm mãi không hết. Thế cho nên chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để cho chúng ta biết rằng phải có một Thiên Chúa toàn năng, yêu thương, thánh khiết, và Thiên Chúa đó phải là đúng như là Thánh Kinh đã bày tỏ. Không có một cuốn sách nào ở trong thế gian này có thể bày tỏ về một Thiên Chúa thật là hợp tình, hợp lý như là Thánh Kinh. Và chính vì ngày hôm nay khi chúng ta thật lòng tin nhận Chúa, chúng ta kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta kinh nghiệm được sự Chúa làm ra từng phép lạ trong đời sống của chúng ta kinh nghiệm được sự bình an Chúa ban cho chúng ta kinh nghiệm được ngay cả cái sự chúng ta không còn sợ chết. Và chúng ta có cái sự thỏa lòng ở trong Chúa trong mọi cảnh ngộ. Bấy nhiêu đó đủ để cho chúng ta biết rằng Chúa là có thật. Và nếu Chúa là có thật thì lời của Chúa là Thánh Kinh cũng là thật. Và tất cả những gì Thánh Kinh nói sẽ xảy ra. Vì thế không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ bước vào trong cái sự phước hạnh đời đời. Thân thể chúng ta sẽ được biến hóa. Và chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng Chúa. Chúa ở đâu thì chúng ta ở đó. Chúng ta có phước hơn tất cả bao nhiêu người khác ở trong cái lịch sử của loài người. Bởi vì chúng ta ngoài cái được cứu rỗi, được làm con trai, con gái của Chúa, chúng ta còn được ở trong hội thánh của Chúa, là một cái thành phần rất là đặc biệt, được Chúa sắm sẵn dành riêng cho Chúa, được hiệp một với Chúa và được cùng Chúa cai trị cả cơ nghiệp của Ngài. Cảm tạ Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con sẽ không quên. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Đời kinh sâu linh hồn lắng đọng, ngàn lời ca ngàn nhạc khúc con hát tô,
Giêsu cứu con, Ngài chúa con thoát xa bao tội tình và cho con được hồi sinh. Con sẽ không quên ân tình của Ngài, vì Ngài yêu con, tình con đến thiên thu. Con sẽ không quên nhục thân nơi gánh thay con, đòn roi đừng đóng dao đau ngang nỗi sầu. Ôi Chúa hy sinh để cứu chuộc muôn người, yêu cả nhân gian Chúa vui lòng chết thay. Nơi gò thơ thập hình bao đớn đau một lần cho thế gian ngang sao. Trong Chúa Giêsu linh hồn thoát người, vì Ngài yêu con, tình con đến thiên thu. Trong Chúa Giêsu cuộc đời đây dấy an vui, dù cho năm tháng qua đi tình vẫn còn.
Tôi sẽ báo đáp điều gì cho đấng tự hữu hằng hữu về mọi ân huệ của Ngài trên tôi?
Chúa hy sinh để cứu chuộc muôn người, yêu cả nhân gian Chúa vui lòng chết thay. Nơi Golgotha thập hình bao đớn đau một lần cho thế gian ngang xa. Chúa Giêsu linh hồn thoát người, vì Ngài yêu con, tình con đến thiên thu. Trong Chúa Giêsu cuộc đời đây dấy an vui, dù cho năm tháng qua đi tình vẫn còn. Trong Chúa Giêsu cuộc đời đây dấy an vui, dù cho năm tháng qua đi tình vẫn còn.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.